là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hội đồng dân tỉnh vừa ban hành nghị quyết số 37 về quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025. Theo đó, đối tượng áp dụng là người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 theo quy định của chính phủ. Học sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của chính phủ. Các đối tượng chưa được ngân sách trung ương hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Ngân sách địa phương hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chưa được ngân sách trung ương hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại nghị định số 146 của chính phủ từ khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Mức hỗ trợ bằng 20% mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng là người thuộc hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025. Ngoài mức 70% ngân sách trung ương đã hỗ trợ 20% mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng là học sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của chính phủ. Ngoài mức 30% ngân sách trung ương đã hỗ trợ theo quy định. Hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chưa được ngân sách trung ương hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại nghị định số 146. Thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.
Việc cấp chứng chỉ rừng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện tại tỉnh Yên Bái vẫn còn nhiều khó khăn, trở ngại. 8 tháng năm 2023, toàn tỉnh mới cấp chứng chỉ rừng hơn 2.335 ha, đạt 26% kế hoạch. Bản chất của việc cấp chứng chỉ rừng là để thực hiện tốt hơn việc quản lý rừng bền vững, có nguồn gỗ lớn xuất khẩu, nâng cao giá trị kinh tế của diện tích rừng trồng. Tuy nhiên, trên thực tế, trình độ quản trị rừng của các chủ rừng Yên Bái đang rất thấp so với tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững quốc tế. Nhiều chủ rừng chưa nhận thức đầy đủ về quản lý rừng bền vững gắn với việc cấp chứng chỉ rừng. Phần lớn diện tích rừng trồng của các hộ gia đình cá nhân còn nhỏ lẻ, manh mún, dẫn đến giá trị kinh tế khi tham gia FSC chưa cao. Người dân chưa mặn mà với việc tham gia liên kết xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và thực hiện cấp chứng chỉ rừng. Đồng thời, để đạt được chứng chỉ FSC cần nguồn lực đầu tư lớn, chi phí thuê chuyên gia tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ FSC định kỳ hàng năm khá cao, vượt quá khả năng của người trồng rừng quy mô nhỏ. Do vậy, rất cần có sự đầu tư hỗ trợ từ các doanh nghiệp tham gia cấp chứng chỉ rừng.
Nâng cao kiến thức xây dựng Đảng gắn với tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng cho bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở luôn được Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quan tâm. Ngay sau đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2021-2025, trong đó đặc biệt chú trọng đội ngũ cấp ủy cơ sở. Kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho 442 lượt cán bộ là bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên, báo cáo viên các chi đảng bộ cơ sở. Phối hợp với trường chính trị tỉnh mở 2 lớp trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung cho 156 cán bộ đảng viên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Qua các lớp bồi dưỡng, các đồng chí bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở nắm rõ được vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên. Có thể nói, thông qua các chương trình tập huấn bồi dưỡng, chất lượng hoạt động của chi bộ đã được nâng lên, công tác đảng và đảng viên đi vào nền nếp, có hiệu quả hơn.
Công an thị xã Nghĩa Lộ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề Sẻ giọt máu đào trao niềm hy vọng. Tại chương trình đã có 40 cán bộ chiến sĩ đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Ban tổ chức đã tiếp nhận được 20 đơn vị máu. Số máu này tiếp tục được bổ sung nhằm đáp ứng cho nguồn máu dự trữ đang rất thiếu tại bệnh viện để kịp thời cứu giúp người bệnh. Việc tham gia hiến máu tình nguyện của lực lượng công an thị xã Nghĩa Lộ đã trở thành việc làm liên tục thường xuyên. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm thiết thực kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân 19 tháng 8, 18 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và 77 năm ngày thành lập công an tỉnh Yên Bái 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục Đào tạo đang phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét đưa giáo viên mầm non và nhóm ngành nghề nặng nhọc độc hại. Nội dung này đã nhận được sự đồng thuận ủng hộ của đông đảo giáo viên. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số trường mầm non trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Gắn bó với nghề giáo viên mầm non được 22 năm, cô giáo Hoàng Thị Thu Hương, trường mầm non Nguyễn Phúc, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho rằng giáo viên bậc mầm non cũng có những đặc thù vất vả riêng so với bậc học khác. Lớp của cô có 24 trẻ do hai giáo viên cùng phụ trách. Trước giờ làm việc chính, cô thường phải đến sớm hơn 10 đến 15 phút để chuẩn bị đón trẻ. Cô giáo Hoàng Thị Thu Hương, trường mầm non Nguyễn Phúc chia sẻ.
của chúng tôi rất là vất vả. Chúng tôi bắt đầu đi làm từ 6 rưỡi sáng và 7 giờ kém 15 chúng tôi đã có mặt ở trường để thông thoáng phòng nhóm. 7 giờ bắt đầu đón các cháu vào làm để học. Và trong quá trình làm việc thì chúng tôi được tiếp xúc với rất nhiều học sinh và rất nhiều phụ huynh. Có những cháu cũng có những cái đặc tính rất là khác các bạn khác một chút, là các cháu có thể hiếu động hơn hoặc là sức khỏe yếu hơn, thì chúng tôi đã rất là quan tâm và chăm sóc. Và trong đó có những phụ huynh thì cũng rất đồng hành, nhưng có những phụ huynh thì cũng chưa có sự hợp tác với giáo viên. Nên là chúng tôi như là nghề làm dâu chăm họ. Chúng tôi đi làm không phải 8 tiếng mà những 12 tiếng một ngày.
Một ngày làm việc của giáo viên mầm non bắt đầu 7 giờ kém 15 phút đến 17 giờ, có ngày kéo dài hơn 18 giờ. Chịu nhiều tiếng ồn của trẻ mỗi ngày, áp lực từ phụ huynh, xã hội và nhiều việc không tên khác. Chính vì vậy, khi Bộ Giáo dục Đào tạo đề xuất đưa nghề giáo viên mầm non là nghề nặng nhọc độc hại, đã nhận được sự đồng tình của đông đảo giáo viên. Thực tế, ngoài việc ràng buộc về giờ giấc, mức thu nhập của giáo viên mầm non cũng được xếp thấp nhất trong các bậc học, trong khi đó tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non cũng như các ngành nghề khác. Điều này cũng là nỗi lo của nhiều giáo viên khi phải tiếp tục công việc chăm sóc và giáo dục trẻ ở tuổi 60. Vì vậy, giáo viên mầm non hy vọng ngành nghề này sẽ được xếp vào danh mục nặng nhọc độc hại. Như vậy, giáo viên sẽ có độ tuổi nghỉ hưu sớm hơn so với quy định. Bà Mã Thị Tố Loan, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Âu Lâu, xã Âu Lâu, chia sẻ.
Các con đến lớp có 2 tuổi, 24, 36 tháng thôi, các con chưa biết gì, đau, ốm, đau bụng hay mệt mỏi cũng chưa biết được là mình đang ốm ở chỗ nào, đau ở chỗ nào, thì chúng tôi là giáo viên, đặc biệt là các cô đứng tại lớp phải quan sát các cháu hàng ngày từ cái chỉ mong muốn rất là đó là các cô đảm bảo được về tiền lương, có phụ cấp nghề ưu đãi hợp lý để cho các cô trang trải cho cuộc sống ạ.
Mong muốn này xuất phát từ thực tế của chương trình giáo dục mầm non. Giáo dục mầm non phải tổ chức cho trẻ vui chơi, dạy múa hát. Vì vậy, quy định này là ngành nghề nặng nhọc độc hại là phù hợp với thực tế. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Giáo viên mầm non thêm yêu nghề, mến trẻ, gắn bó với trường. Với quan điểm cá nhân tôi thì cũng rất muốn và tha thiết đề nghị các bộ ngành nghiên cứu đưa trình chính phủ các bộ ngành để đưa giáo viên mầm non vào lĩnh vực ngành nghề nặng nhọc và độc hại và được hưởng các quyền lợi theo quy định để giúp cho các cô gắn bó với trường.
Theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động có làm công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm ngoài việc được hưởng các quyền lợi khác so với nghề thông thường về thời gian nghỉ phép, chế độ ốm đau, hưởng phụ cấp, thì người làm việc nặng nhọc độc hại còn được phép nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định. Đây cũng là một trong những điều mong mỏi của các cô giáo mầm non hiện nay.
Năm 2023, huyện Trấn Yên phấn đấu có thêm 10 sản phẩm ô cốp. Đặc biệt hiện nay huyện đang có nhiều giải pháp để nâng cao 4 sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao. 4 sản phẩm ô cốp được huyện Trấn Yên quan tâm đầu tư nâng cấp từ 3 sao lên 4 sao, đó là quà quê chuối tiêu sấy dẻo, miến đao quy mông, trà bát tiên Hưng Khánh và trà bát tiên Bảo Hưng. Huyện cũng đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hỗ trợ phát triển mới 10 sản phẩm ô cốp đạt tiêu chuẩn 3 sao. Cùng với đó, huyện Trấn Yên cũng xây dựng và duy trì các chuỗi liên kết sản xuất giá trị gắn với chủ thể ô cốp, như chuỗi liên kết giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm mang bát độ, chuỗi liên kết giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm chè chất lượng cao, xã Bảo Hưng, xã Hưng Khánh, chuỗi liên kết phát triển sản xuất cây ăn quả có múi, chuỗi liên kết sản xuất đao giềng với thu mua chế biến và tiêu thụ sản phẩm miến đao quy mông. Huyện cũng phấn đấu trong năm nay 100% sản phẩm ô cốp được đưa lên sàn thương mại điện tử, xây dựng, vận hành và duy trì trang ứng dụng thương mại điện tử về sản phẩm ô cốp để xúc tiến và quảng bá sản phẩm ô cốp.
Những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm phát triển lực lượng lao động nữ nên bình quân hàng năm tỷ lệ lao động nữ trên địa bàn tỉnh Yên Bái được đào tạo nghề đạt trên 65%, tăng 3,8% so với nhiệm kỳ trước. Trong đó tỷ lệ được đào tạo làm việc mới đạt gần 43%. Trong đó tỉnh tập trung đào tạo những nghề mang đặc thù giới, nghề phi nông nghiệp như may công nghiệp, kỹ thuật nấu ăn, dịch vụ chăm sóc gia đình, chăm sóc sắc đẹp và một số nghề nông nghiệp phù hợp với thế mạnh phát triển kinh tế của địa phương. Thông qua công tác đào tạo nghề đã giúp phụ nữ có thêm điều kiện để khởi nghiệp, kinh doanh và thành lập doanh nghiệp hợp tác xã. Từ đó ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu làm kinh tế giỏi và phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo có hiệu quả. Đến nay toàn tỉnh đã có gần 8.000 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, tỷ lệ nữ làm công hưởng lương đạt trên 36%. Tỷ trọng lao động nữ trong lĩnh vực nông nghiệp giảm.
Theo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái, trong số hơn 12.900 lượt phương tiện đi đăng kiểm định kỳ trong 7 tháng năm 2023, có khoảng hơn 2.200 phương tiện không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, chiếm tỷ lệ hơn 21%. Các trường hợp này phải sửa chữa, khắc phục các hạng mục kỹ thuật có khiếm khuyết khi kiểm định đạt yêu cầu mới được cấp chứng nhận đăng kiểm. Nguyên nhân khiến phương tiện không đạt kỹ thuật trong lần kiểm định thứ nhất liên quan đến hệ thống phanh, khí thải, hệ thống lái, bánh xe. Còn lại là các nguyên nhân khác. việc siết chặt các quy trình kiểm định sẽ góp phần quan trọng loại bỏ khắc phục các lỗi liên quan đến an toàn kỹ thuật, qua đó giúp cho phương tiện khi tham gia giao thông được an toàn. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh của huyện Yên Bình.
Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy, muốn dân tin, dân yêu, dân làm theo thì mỗi cán bộ đảng viên cần phải làm gương trước. Đảng viên đi trước, làng nước đi sau. Thấm nhuần lời dạy của Người bằng những cách làm sáng tạo với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, không có gì là không thể, phải quyết tâm tìm cách để làm. Huyện Yên Bình đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên, tạo thành sức mạnh tổng hợp, xây dựng lên những miền quê hạnh phúc đáng sống.
Trong thời lượng 20 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn những cách làm hay, kể câu chuyện về những cán bộ, đảng viên đi trước, làm trước, vẽ nên bức tranh ấm no với những con đường rộng mở, sáng điện, nhiều hoa trên khắp các làng quê của huyện Yên Bình. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, huyện Yên Bình đặt ra mục tiêu quyết tâm trở thành huyện nông thôn mới về đích trước kế hoạch 2 năm. Để đạt được mục tiêu đó, một trong những giải pháp quan trọng mà Yên Bình xác định phải làm đó là phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Những tấm gương cán bộ, đảng viên luôn hướng về cơ sở, nêu gương trong việc khó đã trở thành động lực thúc đẩy các phong trào thi đua ở địa phương phát triển mạnh mẽ. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên đài chúng tôi gặp gỡ những tấm gương cán bộ, đảng viên như thế.
Chúng ta là con của dân, chúng ta là người của đảng.
Trưa hè tháng 6, mặc cái nắng như nung, ông Đặng Hữu Tiên, dân tộc Dao, người có uy tín trong cộng đồng ở thôn Ngòi Khương, xã Yên Thành, trong bộ quần áo chàm đen bạc màu thấm đẫm mồ hôi, vẫn quả quyết bước chân mạnh mẽ trên con đường đất đỏ gồ ghề, cách nhà chừng 2 km, đem tiền đến nhà ông trưởng thôn để bàn chuyện mở đường cho dân. Năm 2021, thôn Ngòi Khương có kế hoạch bê tông hóa 0,8 km đường liên thôn với tổng kinh phí 140 triệu đồng. Trong đó, huyện hỗ trợ 60 tấn xi măng, còn lại là do nhân dân đóng góp. Nhiều lần tổ chức họp bàn để triển khai thi công tuyến đường, nhưng đều phải tạm hoãn. Bởi các hộ trong thôn, chủ yếu là hộ nghèo và cận nghèo, không có đủ tiền để đóng góp. Không mảy may suy tính thiệt hơn, ông Tiên đã tự nguyện ứng ra 80 triệu đồng, tiền ông tích góp gần 3 năm qua để sửa sang lại ngôi nhà sàn đã xuống cấp cho các hộ vay không tính lãi, để tuyến đường được khởi công. Với ông, đó là niềm vui khi được đóng góp công sức của mình chung tay xây dựng quê hương, ông Tiên bộc bạch.
Cứ hy sinh trước đã, làm con đường đi lại cho nó dễ, mình cứ nhận nha cho bà con nó trả dần. Tôi không bỏ số tiền ra thì cứ chờ bà con góp đủ cái số tiền mới làm con đường này, không bao giờ có, kể cả đến 10 năm xong.
Hơn 10 năm làm bí thư chi bộ, ông Đặng Quang Thành, bí thư chi bộ thôn Tiên Phong, xã Hán Đà, luôn tích cực, nhiệt tình trong công việc của thôn, của xóm. Để dân tin và làm theo, ông luôn tâm niệm một điều là chính bản thân ông phải tiên phong gương mẫu đi đầu trong mọi công việc. Không quản ngày đêm, ông đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, giúp người dân hiểu những việc cần làm, từ cách thức làm ăn đến thói quen sinh hoạt hàng ngày, vệ sinh nhà cửa sạch đẹp, để đẹp từ trong nhà ra ngoài ngõ. Ông Thành chia sẻ.
Bản thân tôi trước hết là phải nêu một cái gương, mà cái gương ở đây phải thật sự là gương sáng, khuyên bảo các con và các cháu. Cùng với các con, các cháu đây theo ông phải làm thế này này, thì là làm luôn. Đấy. Thế chính tất cả những cái việc làm là đi cùng với lời nói, cho nên nó có cái tác động một cách lan tỏa. Còn sức khỏe đến đâu, còn có cái minh bẫn đến đâu, thì tôi cũng sẽ đóng góp hết mình.
Sự gương mẫu và trách nhiệm của ông đã làm lan tỏa tinh thần đoàn kết và khơi dậy sức mạnh nội sinh ngay từ cơ sở. Minh chứng là từ năm 2021 đến nay, thôn Tiên Phong đã đóng góp được hơn 1 tỷ đồng, bê tông hóa đường giao thông, lắp đặt đường điện thắp sáng làng quê và xây dựng nhà văn hóa. Năm 2022, thôn Tiên Phong bứt phá trở thành chi bộ kiểu mẫu và thôn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của xã Hán Đà. Chị Nguyễn Thị Hiếu, người dân trong thôn hào hứng cho hay.
Tôi thấy hạnh phúc vô cùng, bởi vì chúng tôi bây giờ mới có một con đường xi măng rất là thoáng. Hai nữa là nhà nào cũng rất sạch, vệ sinh môi trường, thích lắm. Cái hội trường là chúng tôi đi họp này, rồi thì buổi tối thì đi nhảy dân vũ này, buổi chiều thì lại còn đi đánh bóng chuyền hơi này, cho nên là rất là vui, rất là thích. Chúng tôi mong là nông thôn cứ mãi mãi phát triển.
Muốn dân tin, phải cho dân thấy. Anh Phạm Quang Giáp, bí thư chi đoàn thôn Làng Cần, xã Đại Minh, không chỉ nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên, mà bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh đã truyền cảm hứng để vẽ bức tranh về một miền quê hạnh phúc đáng sống ở Đại Minh. Giờ đây Làng Cần không còn hộ nghèo và trở thành điểm sáng trong mọi phong trào hoạt động của địa phương. Làng Cần là thôn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên ở huyện Yên Bình. Chi đoàn thôn Làng Cần cũng là chi đoàn đầu tiên của huyện được công nhận là chi đoàn hạnh phúc, anh Giáp bộc bạch.
Chúng tôi tham gia tất cả vào các phong trào, nỗ lực trên mọi lĩnh vực, từ đó là một tấm gương cho bà con dân, các đồng chí đoàn viên học tập.
Cách làm và sự đổi thay vượt bậc ở Làng Cần đã góp sức thổi bùng ngọn lửa thi đua xây dựng nông thôn mới ở Đại Minh phát triển mạnh mẽ. Đến nay, Đại Minh đã có 4 trên 6 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 6 trên 6 thôn được công nhận thôn hạnh phúc. Đại Minh đang dần đến đích xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Bình vào cuối năm 2023 này. Những tấm gương bình dị mà cao quý của cán bộ đảng viên mà chúng tôi vừa có dịp kể trên chỉ là những lát cắt nhỏ trong hàng nghìn tấm gương cán bộ đảng viên luôn nêu gương trong việc khó ở huyện Bình. Những tấm gương ấy đã dẫn dắt và lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân, làm nên sức mạnh kỳ diệu để các miền quê của huyện Bình ngày càng khang trang, ấm no, hạnh phúc.
Vâng, qua nghe phóng sự vừa rồi, khẳng định vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên có ý nghĩa vô cùng quan trọng, ảnh hưởng to lớn, tác động trực tiếp, sâu rộng đến sự phát triển của quê hương và đời sống nhân dân. Vậy, tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện như thế nào? Làm gì để phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên? Chúng ta cùng nghe chia sẻ của đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên chính là sự kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm, tận lực, phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên cần và phải được thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Bác Hồ đã từng nói, người đảng viên dù công tác to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp, ở đâu cũng phải làm gương cho quần chúng với tinh thần đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Trên thực tế thì trong giai đoạn hiện nay, cái tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên sẽ có cái sự thể hiện đa dạng, toàn diện hơn, bao gồm tiên phong, gương mẫu về nhận thức, lý luận, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Gương mẫu nghiên cứu học tập, quán triệt, thực hiện cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, các nghị quyết chỉ thị, quy định kết luận của Đảng. Gương mẫu thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đảng viên, giữ gìn đạo đức lối sống, nói phải đi đôi với làm. Tiên phong gương mẫu về trình độ năng lực công tác, gương mẫu trong quan hệ với đồng nghiệp và nhân dân, chấp hành và lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát thật tốt. Để phát huy được cái vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, thì chúng ta cần phải tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên về tính tiên phong gương mẫu, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12, khóa 13, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, có hình thức khen thưởng và xử lý nghiêm các cái vi phạm trong vấn đề nêu gương. Có thể thấy trong thời gian vừa qua, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành rất nhiều văn bản, chỉ đạo rất sát sao, nghiêm túc việc thực hiện trách nhiệm nêu gương, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh. Trong đó, phải kể đến có quy định số 09 ngày 30 tháng 6 năm 2021 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, và quy định số 16 ngày 15 tháng 11 năm 2021 về thực hiện văn hóa đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Đây là cơ sở quan trọng, là thước đo ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, để từ đó mỗi cán bộ đảng viên đều coi việc tiên phong, gương mẫu, thực hiện trách nhiệm nêu gương là việc làm tự giác, tự thân, là bản chất cốt lõi của người cán bộ cách mạng.
Thưa quý vị và các bạn,
Như vậy, tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên phải được thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và phải qua rèn luyện mà có. Sự tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở huyện Yên Bình thời gian qua đã trở thành động lực quan trọng, khơi lên sức mạnh trong dân, làm cho nhân dân tin tưởng, đồng thuận để huyện Yên Bình đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Phóng sự mà chúng tôi giới thiệu sau đây sẽ phần nào giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn.
Đảng bộ huyện Yên Bình hiện có hơn 6.700 đảng viên, sinh hoạt ở 44 tổ chức cơ sở đảng. Xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc cho nhân dân. Huyện Yên Bình đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành, phát huy tinh thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, được nhân dân tin tưởng, tích cực hưởng ứng làm theo, đưa phong trào xây dựng nông thôn mới trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân. Sự tâm huyết trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền, sự vất vả nhiệt tình của đội ngũ cán bộ đảng viên đã trở thành động lực to lớn, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên của người dân Yên Bình. Nhân dân sẵn sàng hiến đất, hiến công, hiến của để chung tay xây dựng nông thôn mới, thi đua lao động sản xuất, nâng cao đời sống, làm giàu cho quê hương. Chị Nguyễn Thị Ngân, thôn Đào Kiều 1, xã Thịnh Hưng vui mừng chia sẻ.
Đời sống của từng nhà là đều được nâng lên. Mọi người đều phấn khởi. Đấy, đường giao thông thì thuận lợi rồi, đường làng ngõ xóm thì sạch sẽ, bê tông hóa hết. Rồi điện đường, đây này tất cả là làm hệ thống điện đường ở trong thôn là đều thắp sáng. Nếu đi cái thôn này, vòng quanh thôn này một buổi tối thì sáng trưng hết, một vòng tròn, không có chỗ nào tối. Các điểm là đều có camera an ninh. Rồi là các cái thùng rác để chứa rác thải này, vệ sinh môi trường này. Thế nên là bà con đấy, cái tinh thần là đều là chung tay là đóng góp là xây dựng nông thôn mới rất là nhiệt tình.
Chưa bao giờ Yên Bình lại có một hệ thống hạ tầng, điện đường trường trạm khang trang như hiện nay. Với cách làm sáng tạo hiệu quả, phát huy tinh thần nêu gương đi trước, làm trước của cán bộ đảng viên, đã tạo sự đồng thuận, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực trong dân. Từ năm 2021 đến nay, nhân dân các dân tộc trong huyện đã tự nguyện hiến đất, cây cối hoa màu, vật kiến trúc và đóng góp công sức tiền của trị giá 250 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng. Việc thần tốc giải phóng mặt bằng không đồng, dự án cải tạo nâng cấp tuyến tỉnh lộ 170 Vĩnh Kim Yên Thế và tuyến đường Vũ Linh Yên Bình Bạch Hà chỉ trong 2 tuần ra quân. 570 hộ dân bị ảnh hưởng đã tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất mà không đòi hỏi sự đền bù. Cùng hàng trăm km đường giao thông nông thôn được khởi công xây dựng, Yên Bình trở thành điểm sáng trong thực hiện đề án giao thông nông thôn của tỉnh. Ông Vũ Tá Quang, thôn Ba Chẵng, xã Vĩnh Kiên nói.
Mình mà đảng viên hiểu biết về đường lối chính sách mà mình lại không thực hiện thì cũng ảnh hưởng cho công tác vận động của bà con nhân dân. Riêng gia đình tôi, cả đất vườn, đất ruộng khoảng độ tầm 200 mét hiến đất để làm đường giao thông. Và chúng tôi cũng rất là khấn khởi.
Còn đây là suy nghĩ của ông Nguyễn Xuân Viện ở thôn Đa Cốc.
Tôi thì nghĩ rất đơn giản thôi, nhìn cái gương đảng viên trước. Thế bây giờ làm đường thì cả dân, cả gia đình nhà mình và toàn xã hội được hưởng lợi cái đường đi như thế này. Cái điều mà hiến đất nó là chuyện bình thường. Cả đất thổ cư và đất hai bên đường nó vỏ đồ gỗ là 1.200 mét, nó phải tiền tỷ.
Đảng viên đi trước, làng nước theo sau, bằng nhiệt huyết sự tận tụy cống hiến cho quê hương. Mỗi cán bộ đảng viên của huyện Yên Bình đã là người truyền cảm hứng để khơi nên phong trào thi đua sâu rộng trong nhân dân. Hoàn toàn bằng nguồn xã hội hóa và sức đóng góp của nhân dân, mà gương mẫu đi đầu là cán bộ đảng viên. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021, xã Cẩm Yên đã khởi công xây dựng 9 nhà văn hóa thôn trị giá hơn 2 tỷ đồng, là địa phương điển hình trong phong trào làm nhà văn hóa thôn ở huyện Yên Bình. Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Yên cho hay.
Chúng tôi luôn nêu cao vai trò đầu tàu gương mẫu của cán bộ rồi đảng viên, từ việc đóng góp ủng hộ đến việc tham gia góp sức rồi lao động cùng bà con nhân dân. Chính vì vậy mà luôn được sự đồng tình góp sức của bà con.
Kết thúc năm 2022, tất cả 22 xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 xã vùng 3 đặc biệt khó khăn. 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 14 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Và phấn đấu ngay trong năm 2023 này, huyện đạt chuẩn nông thôn mới hoàn thành trước 2 năm so với kế hoạch. Chỉ số hạnh phúc của người dân đạt trên 63%, trên 68% khu dân cư hạnh phúc, 75% gia đình hạnh phúc. Những miền quê đáng sống, với một hệ thống cơ sở hạ tầng, điện đường trường trạm khang trang, sáng xanh sạch đẹp, hiện hữu từ vùng thấp đến vùng cao. Đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện nâng cao. Thành quả ấy là minh chứng cho ý đảng và lòng dân ở Yên Bình đã hòa quyện là một. Và một trong những yếu tố quan trọng là bởi ở Yên Bình hôm nay, những cán bộ đảng viên luôn nêu cao tinh thần, đảng viên đi trước, làng nước theo sau.
Quý vị và các bạn thân mến, sự tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên ở huyện Yên Bình thời gian qua đã trở thành động lực quan trọng để huyện Yên Bình tháo gỡ những nút thắt trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Vậy, Yên Bình đã có cách làm như thế nào? Phóng viên đài chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với đồng chí Nguyễn Dũng Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Bình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa đồng chí, xin đồng chí vui lòng chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc phát huy hiệu quả vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là trong lĩnh vực thi đua xây dựng nông thôn mới.
Giải pháp rất quan trọng là về nâng cao được cái nhận thức, trách nhiệm của các cái cấp ủy, các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên về cái tính tiền phong gương mẫu. Ở đây thì đặc biệt nhấn mạnh cái vấn đề là mỗi đảng viên phải tự rèn luyện, tự mình thấy được cái vai trò trách nhiệm của mình trong việc là tiền phong gương mẫu để làm gương cho quần chúng noi theo. Và cái vấn đề thứ hai đó là cái vai trò của tổ chức đảng trong cái việc giao nhiệm vụ, giám sát và kiểm tra đối với đảng viên trong việc thực hiện cái trách nhiệm nêu gương trong hiến đất làm đường giao thông nông thôn, trong đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, rồi trong vệ sinh môi trường nông thôn, trong việc giúp đỡ các cái hộ nghèo, rồi xây dựng nếp sống văn hóa mới, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình vừa thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số từ bước hoàn thiện hệ sinh thái bảo hiểm xã hội 4.0. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp, người dân và người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến năm 2023, toàn ngành có gần 30 hệ thống ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu với 6 trường thông tin cơ bản của hơn 98 triệu người dân, tương ứng với gần 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh và hơn 500.000 tổ chức doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trên toàn quốc và các bộ ngành. Đáng chú ý, với việc triển khai ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động thông minh, cả nước đã có gần 30 triệu tài khoản cài đặt và sử dụng ứng dụng. Với ứng dụng này, người dùng có thể quản lý, kiểm soát các thông tin về quá trình thực hiện các dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một cách tiện lợi, nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Người dân còn có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, bảo đảm quyền lợi an sinh cho mọi người dân và người lao động.
Kỷ niệm 19 năm thành lập, Viettel Yên Bái tung ưu đãi hoành tráng dành riêng cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023, chỉ cần đăng ký tài khoản Viettel Money, đồng thời thực hiện giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền từ 30.000 đồng trong tháng, bạn sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, loạt quà trị giá hàng chục triệu đồng, bao gồm hai giải nhất điện thoại Samsung A34 5G, hai giải nhì điện thoại Samsung A14 5G, hai giải ba điện thoại Xiaomi Redmi 10. Nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận quà khủng và cùng Viettel Yên Bái đón mừng sinh nhật tuổi 19. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.